Chùa thờ Phật hiện thời, hễ bước vào sơn môn, điện thờ thứ nhất là Thiên Dương Điện. Chính giữa Thiên Dương Điện thờ Di Lặc Bồ Tát, đặc biệt thờ tượng Bố Đại Hòa Thượng, vì hết sức rõ rệt là tượng Bố Đại Hòa Thượng có thể khiến cho người ta vừa trông thấy bèn sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm từ bi. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, hóa thân của Di Lặc Bồ Tát tại Trung Quốc vô cùng rõ rệt. Mọi người đều biết đến thì có hai lần. Lần đầu tiên là Phó Đại sĩ đời Đường, hiện thân cư sĩ. Lần thứ hai nhằm thời đại Tống Cao Tông nhà Nam Tống, hiện thân Bố Đại Hòa Thượng. Từ đấy trở đi, người Trung Quốc đắp tượng Di Lặc Bồ Tát đều tạc tượng Bố Đại Hòa Thượng, dùng ngài để biểu thị từ tâm tam muội. Bên cạnh Bố Đại Hòa Thượng thường vẽ mấy đứa bé vây quanh, nhất định là có 5 hay 6 đứa trẻ. Tượng tạc có 5 đứa trẻ khá nhiều. 5 đứa tượng trưng cho tài sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ, tức là tượng trưng ngũ dục. 6 đứa tượng trưng cho lục trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tượng trưng ngũ dục lục trần suốt ngày từ sáng đến tối dây bủa ngài, ngài chẳng động tâm, chẳng bị quấy nhiễu, mang ý nghĩa này. Chư vị phải hiểu, đối với chuyện tu hành, ngày nay chúng ta nói thật ra, nhìn vào Phật môn cảm khái ngàn muôn, tu gì vậy? Chẳng biết, mỗi ngày niệm mấy quyển kinh, gọi đó là tu hành ư? Cổ nhân nói một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, rách toạc cổ họng cũng uổng công. Có thể thấy niệm kinh niệm Phật lễ bái, nếu chẳng đúng pháp, chỉ có hình thức, chẳng thể nói là tu hành. Nếu bảo đó là tu hành, thì hiện thời khoa học kỹ thuật rất tiến bộ. Chúng ta chế ra người máy, sai nó mỗi ngày lạy tượng Phật, mỗi ngày lạy từ sáng đến tối. Trong tương lai người máy ấy sẽ thành Phật. Chúng ta chế ra một người máy khiến cho nó niệm A-di-đà Phật. Nó mỗi ngày niệm suốt 24 tiếng đồng hồ không ngừng, niệm còn siêng năng hơn chúng ta. Nó có thể thành Phật hay không? Hiện thời tôi ở ngoại quốc, tại đạo tràng Dallas, dùng máy thâu âm tự động xoay băng, 24 tiếng đồng hồ niệm Phật không ngừng. Vậy thì cái máy thâu âm ấy trong tương lai nhất định thành Phật, nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Trật rồi, thành Phật là tâm thành Phật, thân chẳng thể thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cũng hỏa táng. Có thể thấy thân chẳng thành Phật, mà là tâm thành Phật. Tu gì? Tu tâm. Lục Tổ Đàn Kinh ghi chép, Lục Tổ Đại Sư ở Hoàng Mai, suốt 8 tháng, mỗi ngày đều giả gạo, bữa củi nơi ấy. Chẳng nghe kinh ngày nào, cũng chẳng bước vào cửa thiền đường, mà cũng chẳng biết niệm kinh, cũng chẳng biết lạy Phật, không ai dạy ngài. Ngài cũng chẳng hiểu giới luật, cái gì cũng chẳng biết, lạ lùng thế. Ngũ Tổ truyền địa vị Tổ Sư cho ngài, dựa vào đâu? Người ta thực sự biết tu. Do vậy nay chúng ta đã làm trật rồi, ngay cả một câu Phật hiệu cũng chẳng biết niệm, ngay cả kinh cũng chẳng biết nghe. Cổ nhân nói, nghe kinh phải tiêu quy tự tánh, nghe phải có ngộ xứ, nghe mà chẳng có ngộ xứ, chẳng liên quan đến sự tu hành của quý vị. Nghe xong tôi luôn ghi nhớ, được chưa? Không được. Không chỉ chẳng được, quý vị còn phạm lỗi lầm rất lớn. Vì sao? Tăng trưởng tà kiến. Đầu óc quý vị vốn chẳng có tà tri tà kiến nhiều ngần ấy, nay nghe xong nhận vào một đống lớn tri kiến, sẽ như Thanh Lương Đại Sư đã nói, tăng trưởng tà kiến. Nghe kinh phải khai ngộ, chẳng phải là bảo quý vị nghe kinh phải ghi nhớ. Quý vị nhớ để làm gì? Quý vị đọc kinh Kim Cang, thấy Đức Phật phủ nhận toàn bộ những gì ngài đã nói. Nếu ai nói Đức Phật giảng kinh, kẻ ấy bán Phật. Đức Phật chẳng nói kinh. Quý vị nghe kinh từ chỗ nào? Nhớ nhiều ngần ý từ chỗ nào? Người biết nghe kinh, nghe kinh 1 tiếng rưỡi sẽ tu gì? Tu giới, định, huệ. Giống như đọc kinh, buông hết thảy vọng niệm xuống, lặng lẽ nghe giảng ở nơi đây, chẳng giấy phân biệt, không khởi chấp trước, chẳng giấy vọng tưởng. Ta tu giới 1 tiếng rưỡi ở đây. Giới luật là đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành. Một vọng tưởng ta cũng chẳng dấy lên, ta đã đừng làm các điều ác, giới ấy bèn trọn đủ. Kinh là lời lẽ chân thật lưu lộ từ tâm tánh của Phật, đó là chí thiện, thiện nhất trong các điều thiện. Chúng ta nghe kinh là dân làm các điều lành, giới luật viên mãn. Ta dùng tâm thanh tịnh để nghe, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Ta tu định 1.5 tiếng, ta nghe rõ ràng, rành rẽ, nghe có ngộ xứ, đó là trí huệ. Nghe kinh như vậy gọi là tiêu quy tự tánh. Khi ấy, tự tánh giới, tự tánh định, tự tánh huệ của quý vị thảy đều hiện tiền. Đấy là tiêu quy tự tánh. Tu hành phải chuyển thức thành trí. Đấy là cương lãnh của việc nghe giáo và tu hành. Hành là hành vi. Trong hành vi, quan trọng nhất là tri kiến. Nếu tri kiến sai lầm, dẫu chúng ta tu thân và khẩu tốt đẹp đến mấy, vẫn là phước báo nhân thiên hữu lậu. Quý vị xem những câu chuyện của cổ nhân, đọc Cao Tăng truyện, Ngữ Lục các tông, chúng ta sẽ tìm ra họ tu gì. Thứ nhất là tu nhẫn nhục. Kinh Kim Cang dạy nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Lục Ba La Mật trong Kinh Kim Cang nhằm răn dạy kẻ sơ học trước hết phải tu hai điều. Một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Bố thí là buông xuống, tuyệt đối chẳng phải là nói ta có tiền liền ngay lập tức đem bố thí làm chuyện tốt. Nếu nói như vậy, quý vị đã hiểu lầm toàn bộ ý Phật mất rồi. Đó chẳng phải là ý nghĩa thật sự của bố thí. Ý nghĩa thật sự là phải buông kiến giải xuống, buông phiền não xuống. Hãy đem những thứ ấy bố thí. Hãy bố thí tham sân si. Hãy đem thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, bố thí hết. Mang ý nghĩa này, chỉ đem tiền tài bố thí, quý vị sẽ được phước báo trong đời sau. Trong thế gian hiện thời, kẻ có tiền có thế lực rất nhiều, do trong đời quá khứ đã tu nhân ý mà ra. Quý vị thấy hiện thời những kẻ ấy có tiền, chẳng hề tu hành, chẳng làm chuyện tốt. Vì thế, nói bố thí là buông xuống hết thảy tri kiến của chúng ta, buông hết thảy phiền não xuống. Phật dạy chúng ta bố thí là dạy chúng ta bỏ những thứ ấy, đem bố thí hết. Vì thế công phu áp dụng ở chỗ này. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, Lục Tổ Đại Sư ở Hoàng Mai 8 tháng đã tu lục độ, vạn hạnh. Quý vị nghĩ xem có đúng hay không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định bát nhã, thứ gì Ngài cũng đều trọn đủ. Sự tu hành ấy chỉ có Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn hiểu rõ, nhìn ra. Quý vị đọc đàn kinh sẽ thấy, ngay cả đối với một tiểu hành giả 14-15 tuổi còn chưa xuất gia, hãy còn để tóc, làm việc trong ngôi chùa ấy, Lục Tổ đều gọi kẻ ấy là thượng nhân. Từ đàn kinh chúng ta thấy, Tổ đều gọi họ là thượng nhân, tôn kính như vậy đó. Có thể thấy Ngài không chỉ tu lục độ vạn hạnh, mà còn thật sự tu 10 nguyện phổ hiền. Chúng ta xem kinh nghe giảng phải chú trọng những chỗ này, phải hiểu rõ mới hiểu tu học như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Cương lãnh tu hành là tu giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Người tu tịnh độ chúng ta đặc biệt chú trọng điều thứ ba là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ giới định huệ. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ vô lượng trí huệ, đức hạnh. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối thấy lỗi lầm của người khác, chẳng thấy bản thân có lỗi lầm. Trên thực tế, người khác quyết định chẳng có lỗi lầm. Vì sao là quyết định không có lỗi lầm? Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Lỗi lầm của người ta từ đâu mà có, không có. Lỗi lầm từ đâu ra? Trong chính cái tâm của chúng ta có lỗi lầm. Tâm kính của chúng ta dơ bẩn, nên soi đến những nơi khác sẽ thấy chúng đều dơ bẩn. Quý vị thấy cái này dơ bẩn, cái kia cũng bẩn thỉu. Chẳng biết cái tâm soi chiếu của chính mình là nhớp nhúa, chứ bên ngoài trọn chẳng dơ bẩn. Lục Tổ đã giảng tình hình này rất rõ ràng. Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác. Nếu thấy người khác trật, chính mình càng sai hơn. Nói rất rõ ràng, người khác há có lầm lỗi. Chúng ta phải vận dụng giáo huấn quý báu này vào cuộc sống, vận dụng vào xử sự, đãi người tiếp vật. Ngày nay chúng ta thấy các đạo tràng trong thiên hạ đều rối beng, chẳng thấy có một đạo tràng thanh tịnh nào. Nguyên nhân gì đâu? Tâm kính của mỗi cá nhân đều một mực hồ đồ, nên khi soi chiếu bên ngoài luôn thấy bên ngoài dơ bẩn, chẳng biết lỗi lầm nơi chính mình. Tu hành, quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này sẽ biết tu hành phải thực hiện từ chỗ nào, nên tu theo cách nào. Ngày nay chúng ta niệm tới danh hiệu Từ Thị Bồ Tát, phải tu từ tâm tam muội. Chúng ta đãi người tiếp vật có tâm từ bi hay không? Chúng ta có từ bi đối với chính mình hay không? Nếu chẳng thể sửa đổi những khuyết điểm của chính mình, tức là chẳng có chút từ bi nào đối với chính mình, vẫn khiến cho chính mình đời sau phải luân hồi trong lục đạo, vậy thì coi là từ bi sao được? Mức độ thấp nhất là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc ấy mới là từ bi đối với chính mình. Vì thế tôi nói Phật hiệu cũng chẳng biết niệm, cớ sao nói chẳng biết niệm? Người biết niệm mỗi câu Phật hiệu đều chế ngự phiền não. Quý vị niệm Phật chẳng thể chế ngự phiền não, niệm Phật hiệu vô dụng. Ý niệm vừa dấy lên bèn lập tức đổi thành A-di-đà Phật, đó là biết niệm. Chẳng biết niệm là miệng niệm A-di-đà Phật, trong tâm vẫn dấy vọng tưởng, đó là chẳng biết niệm. Vì thế công phu đắc lực nhìn từ chỗ này, mỗi một câu Phật hiệu đều có thể chuyển biến ý niệm. Do vậy biết, niệm Phật chẳng phải quý ở chỗ niệm cho nhiều, cũng chẳng quan trọng phải dùng phương thức gì để niệm. Nói ngắn gọn là một nguyên tắc: niệm đến mức thân tâm thanh tịnh, niệm tới mức chính mình chẳng sanh phiền não, công phu đắc lực. Niệm Phật phải niệm theo cách ấy. Có người hỏi tôi, niệm Phật rốt cuộc là niệm A-di-đà Phật hay A-di-đà Phật? Điều này chẳng quan trọng. Từ băng thâu âm, chúng tôi nghe lão pháp sư Đàm Hư, ngài là người Đông Bắc, niệm A-ni-đà Phật, âm điệu rất lạ lùng. Đó là thổ âm phương Bắc. Ngài vẫn có thể thành tựu. Ngài giảng sanh cũng là ngồi giảng sanh. Do vậy ta biết, âm thanh niệm Phật chuẩn xác đương nhiên là tốt, niệm sai âm cũng chẳng sao cả. Vấn đề là gì? Chỉ cần quý vị có thể chế phục phiền não, chỉ cần trong tâm quý vị có A-di-đà Phật. Âm niệm chính xác là A, đó là âm tiếng Phạn. Trong 42 chữ Hoa Nghiêm Tự Mẫu, chữ cái thứ nhất đọc là A. Chúng ta do thói quen niệm A-di-đà Phật chẳng sao cả, chuyện ấy không quan trọng. Trong Phật môn cũng có câu chuyện về niệm chú Lục Tự Đại Minh. Người ấy niệm sai, đọc thành Án Mani Bát Mê Ngư. Khi người ấy niệm, các hạt đậu đều khó cảm ứng, các hạt đậu tự nhảy lên. Người ta nói người niệm sai rồi, chú ấy phải đọc là Án Mani Bát Mê Hồng. Người ấy vừa thay đổi, các hạt đậu chẳng nhảy lên nữa. Người ấy chẳng quan tâm nữa, ta vẫn niệm Án Mani Bát Mê Ngư, bèn có cảm ứng. Vì thế ta biết, tâm thành ắt linh, âm đọc sai chẳng có quan hệ to tát gì.